sư thinh ma ca mâu ni phật nam mô bổn sư thinh ca ni phật nam mô bổn sư thinh ca mâu ni
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiên Chánh quận Tân Phú. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vừa qua thì chúng ta có lễ vía Đức Phật A Di Đà rất là hoành tráng, rất là tôn nghiêm, và mọi người chúng ta tham gia đều rất là hoan hỷ. Hôm nay lại hoan hỷ hơn là chúng ta có cái chuyến đi từ thiện ở tại Sóc Trăng phải không? Thì Vĩnh Châu là Sóc Trăng chứ gì nữa, phải không? Mình có Sóc Trăng. Do đó mà quý vị phát tâm để kỷ niệm ngày vía Đức Tổ Phụ Đức A Di Đà. Và hôm nay thì chúng ta học tiếp kinh Pháp Cú. Quý vị biết kinh Pháp Cú thuộc về kinh Tiểu Bộ thứ 15, có tổng cộng 26 phẩm và có 423 bài kệ của kinh Pháp Cú. Vừa qua thì chúng ta học phẩm ngu, phẩm trí tuệ, tức là phẩm bậc thiền trí, rồi tới phẩm A-la-hán, tức là phẩm thanh văn, rồi tới phẩm hôm nay chúng ta học phẩm thứ 8, gọi là phẩm ngàn. Ngàn không có ghê, tức là 1000 á, phẩm ngàn. Hôm nay chúng ta học phẩm thứ 8, gọi là phẩm ngàn. Từ cái phẩm ngu, tức là phẩm mà người không có trí tuệ, không hiểu được tất cả các pháp, nên làm gì cũng theo cái tình trần của mình hết á. Suy nghĩ sao làm vậy à, thích sao làm vậy à, theo cái tình trần, cái ý riêng của mình. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy phần tình và phần tưởng á, chúng ta theo cái phần tình để chúng ta làm. Do đó mà khi chúng ta làm bị nhân xấu, do làm việc xấu sẽ bị cái quả xấu ở trong tương lai, chúng ta không biết, nên đó gọi là ngu, nghĩa là ngu là mình không biết, gọi là ngu. Ngược lại với bậc trí tuệ, cho đến cái phẩm thứ 6, phẩm thứ 6 là phẩm hiền trí, tức là bậc có trí tuệ ngược lại với ngu. Gần bậc hiền trí thì chúng ta học được nhiều thứ lắm, bởi vì là người ta nói là thà học làm học trò khôn hơn làm thầy ông dạy mà, phải không? Làm thầy ông dạy có nhiêu ông dạy ông chơi nên đâu học được miếng nào đâu, còn làm trò của ông khôn á thì hàng ngày á mình học được cái khôn, mở mang được tâm trí ra đó, phẩm thiền trí thứ 6. Tới phẩm thứ 7 là phẩm thanh văn, tức là phẩm A La Hán. Trong kinh Sa Môn Quả có bốn cái quả vị thánh nhân mà người thế gian có thể đắc được ở trong kiếp này, dầu cho nam hay là nữ: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thoát khỏi năm cái hạ phần kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân, tức là năm hạ phần kiết sử trói buộc tâm của mình, thuộc về những cái căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, đó thuộc về căn bản phiền não. Thì một bậc A-la-hán đi vào trong thiền định, đánh thức nội tâm và chuyển hóa tất cả các tâm dính mắc này, gọi là kiết sử này, thành trí của nhà Phật. gọi là bậc đại trí tuệ, không còn vướng một chút nào tình trần, không còn vướng một chút nào bụi trần, không còn vướng một chút nào về những sự ràng buộc của thế gian này. Dầu cho đó là danh, dầu cho đó là lợi, dầu cho đó là tình riêng, dầu cho đó là sự ăn uống, dầu cho đó là sự ngủ nghỉ, nhưng các ngài không còn bận lòng, không còn bận tâm nữa, tại vì các ngài là những bậc A-la-hán. Năm hạ phần kiết sử các ngài đã vượt qua. Đó là phẩm thứ 7. Hôm nay ta đi vào phẩm thứ 8, từ bài đúng 100 cho đến bài 115, là tổng cộng là 15 bài. 100 tới 115 là 16 bài chứ hả? 100 tới 101 tới 15 là 15 bài rồi. Vậy là 100 tới 115 là 16 bài ở trong phẩm ngàn. Ngàn này tức là 1000 á. Ngàn đây á là đang nói tới số nhiều. Việt Nam chúng ta thường có cái chữ gì? Hàng ngàn, hàng vạn. Rồi ở trong truyện Kiều Nguyễn Du á thì ngài dùng cái thuật ngữ á là hàng ngàn. Nên á khi mà cái từ không đếm được là vàng, mà Nguyễn Du còn dùng từ ngàn vàng. Nên chữ vàng không đếm được, lượng thì đếm được nhưng vàng không đếm được, chỉ thì đếm được nhưng vàng không đếm được. Nhưng mà Nguyễn Du dùng là ngàn vàng. Nên cái ngôn ngữ ở trong nhà Phật có hai dạng ngôn ngữ. Ngôn ngữ thứ nhất là tục đế, tức là những cái ngôn ngữ nói về thế gian. Ngôn ngữ thứ hai là chân đế, là những cái ngôn ngữ nói về xuất thế gian. Mà một cái vị thiền sư của Thái Lan á, ông nói là thường ngữ và pháp ngữ. Thường ngữ tức là những lời nói thông thường ở thế gian ta sử dụng, đó là thường ngữ. Những lời nói trong Phật pháp đưa đến liễu nghĩa, tức là đưa đến không còn dính mắc của nội tâm mình, sống đời sống an vui tự tại, đó là những cái pháp ngữ, là lời Phật nói. Khi lời Phật nói, có thể Phật nói dùng những cái thường ngữ để diễn đạt cái đời sống hàng ngày của con người ta tại thế gian, nhưng những cái đó đã đem lại đạo lý giải thoát, kinh liễu nghĩa, thì đó cũng là pháp ngữ. Cái chữ pháp ngữ và thường ngữ thì ở Thái Lan người ta dùng cái từ này. Mình cũng dùng theo đó. Chúng ta có hai loại ngữ, một loại thường ngữ là ở trong thế gian này chúng ta dùng, còn pháp ngữ là những từ của Phật học. Nếu chúng ta hiểu nghĩa đó, áp dụng vào trong cuộc đời, sẽ đi tới sự giác ngộ và giải thoát, tức là chân đế. Còn những thường ngữ áp dụng vào trong cuộc sống thì là giúp cho cái đời sống thông thường của ăn uống mặc nghỉ, của tứ sự ăn mặc ở bệnh mà thôi. Nên cái phẩm ngàn này là đang nói tới cái số nhiều. Mà nói số nhiều có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ có cái số ít ở hôm đó. Và ở đây á, cái phẩm ngàn là một phẩm kinh so sánh. Cái phẩm kinh so sánh, so sánh hai cái sự việc với nhau, so sánh cái số nhiều và một cái số ít. Khi một cái số ít chất lượng dẫn hơn cái số nhiều mà có lượng, tức là nếu ai có học triết học thì có một sự quan hệ lượng chất ở đây. Tất nhiên là nếu mà cái số ít chỉ có một hai thôi, nhưng mà nó chất lượng dẫn hơn có 100.000 mà không có chất lượng. Ví dụ ông bà ta nói là một nghề cho 9 còn hơn 9-10 nghề, thì một nghề cho 9, cái nghề 9 đó là chất lượng của cái nghề đó, còn hơn chúng ta có 9-10 nghề mà nghề nào cũng không chín. Có nghĩa là nghề nào chúng ta cũng làm mà lam nham chứ á. Tức làm cái gì đó thì dân gian ta gọi là bá láp á, bá là 100. Còn láp biết là gì? Không lẽ cái láp xe, láp máy. Nhưng mà chữ bá láp nghĩa là làm không có gì ra gì, gọi là bá láp ở thế gian miền Tây nha. Còn mà miền Trung, miền Bắc không biết là sao Miền Tây thì thường hay là dùng chữ bá láp. Làm gì làm bá láp như vậy thì nhiều nghề người ta nói là vị chi bá láp đó, nghĩa là làm vị chi là gom lại hết. cuối cùng là bá láp, không làm được gì hết. Thì đây là sự so sánh, Đức Phật đã dùng sự so sánh để làm chi? Để chúng ta đừng có ham cái số nhiều mà chạy theo, mà nó không có cái chất lượng phía bên trong, mà chúng ta có sự tư duy nghiên cứu, dầu cho đó là số ít nhỏ, nhưng mà đây là cái chất lượng sẽ đưa đến sự giác ngộ của nội tâm, đưa đến sự giải thoát. Giống như mình lại mà điểm với Phật vậy đó, lên lại sám hối, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, bắt đầu cuốc rồi nghe, cuốc đổ mồ hôi hột, đổ mồ hôi chán, mà dán mồ hôi đầu phải không? Cuốc đổ mồ hôi, nhưng cuối cùng bắt đầu đi ra điếm lại với Phật, trời bữa nay tôi lại 3600 lại, tính đầu ngon. Nhưng mà lại 3600 lại á, trong tâm mình có tỉnh thức, có giác ngộ, trong tâm mình á có thấy vơi đi phần nào tội lỗi trong lòng không? Thấy có dám bày tội lỗi ra để mình sám hối, mình vượt qua nó hay không? Phải không? Lại 3600 lại để làm gì? Lại Phật có béo no chi Phật? Đúng chưa? Nhưng mà là chúng ta lại Phật để chúng ta sám hối, thành lòng thành tâm để sửa những cái gì mà ông ta đã làm lầm lỗi trong quá khứ của mình. Thì dầu cho một lại thôi, nó vẫn hơn hàng vạn lại. Mà lại đó là lại rỗng, lại sáu rỗng, có nghĩa là lại xuống điếm lại với Phật, cuốc cuốc cuốc, mổ mổ mổ, có nhiều người lại. Trời ơi, ngồi á mà không phải là ngồi kiết già bán già, mà dân gian gọi là ngồi sắp chè he. Không biết ngồi sắp chè he, không biết sắp kiểu gì nữa, nhưng người ta nói ngồi sắp chè he bắt đầu cuốc à. Trời ơi, cuốc 3600 lại đâu có nửa tiếng đồng hồ lại xong rồi. Như không, cái lại đó lòng thành tâm mà. Trong kinh dạy là năm vóc gieo sát đất, tâm hoàn toàn hướng về Phật và tác ý sửa đổi lỗi lầm của mình ở trong những quá khứ, tội do mình biết, tội do mình không biết, tội do mình cố ý, tội do mình vô tình, tội mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay tác ý vào trong tâm đồng sinh sám hối. Quý vị thấy không? Vậy ta lại xuống lại là cả những núi tu di đổ sụp mà. Trong kinh dạy là nhỏ lệ máu mà sám hối, nghĩa là lại xuống một lại như đỉnh núi tu di nó sụp xuống. Bởi vì khi người ta lên tên lại Phật, bao nhiêu tội lỗi tiêu tan hết, bao nhiêu sầu thương oán hận gì trút ra khỏi tâm tư mình hết. Lại từ trên lại xuống năm dốc gieo sát đất thẳng thốn đàng hoàng, Nam mô A Di Đà Phật lại, hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật lại, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quảng Đại Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát lại. Đó, ông ta lại xuống một lại xuống như một độ đỉnh núi tu di mà đổ sụp xuống, tức là những cái ác ở trong tâm mình, trong thân mình, trong khẩu mình đều phải sụp xuống trước đấng oai nghi đường bệ như Đức Phật, một đấng đại nhân từ, đại bi, đại trí như Đức Phật, ta đổ sụp xuống hết. Nói lên điều gì? Tức là cái ngọn núi ác đó nó không còn nữa, ta đập cho nó đổ hết rồi, xuống nó lại như đỉnh núi tu di đổ sụp xuống vậy. Lại đó mà gọi là lại chất lượng chứ. Nên ta có sự so sánh, dầu cho lại ngang lại mà trong lòng không có tác ý sửa tội lỗi của mình, lỗi lầm của mình, thì còn thua lại một lại mà có tác ý sửa lỗi lầm của mình. Cái này không phải ông kinh thầy mày nói để quý vị hiểu thôi, chứ đừng nói câu đó câu kinh pháp cú à, thấy không? Đó không phải, cái đó là thầy thí dụ thôi cho quý vị. Nên cái phẩm ngàn này là phẩm so sánh, cái phẩm so sánh để làm chi? Để ta nhận thức được cái ý nghĩa, cái chất lượng với sự quan hệ lượng chất. Tất nhiên là cái lượng có thể lớn nhưng cái chất nó không có, thì coi như không, nó thua với cái lượng nhỏ mà cái chất lớn. Đó, quý vị thấy không? Nên có nhiều người ta so sánh, đó là thà tôi ở nhà tôi ăn hiền ở lành còn hơn đi chùa mà giữ như bà chằn lửa. Phải không? Bắt đầu ta so sánh rồi nha. Thà là ở nhà mà ăn hiền ở lành còn hơn đi chùa mà giữ, thì ta so sánh vậy đó, quý vị thấy không? So sánh nó hơi khập khiễng, nhưng mà chúng ta coi cái quan hệ lượng chất ở đây. Dự đi chùa giữ ý, nó nói là đi chùa mà không có tu á, còn thua ở nhà mà không ta tu. Đi chùa gần Phật, gần quý thầy nhưng không có tu gì hết, còn thua người ta không gần Phật, không gần quý thầy mà người ta tu. Người ta tu có nghĩa là trong lòng người ta gần Phật, Còn mình đi tới chùa là tướng mình gần Phật như tâm mình không gần, thua trong lòng ta gần, tại vì ý dẫn đầu các pháp. Tâm ta gần ta tốt hơn. Vì thế chưa? Mình phân tích ra mà. Phân tích ra hơn thua phải phân tích như thế nào mà ta phải chịu thôi. Ở nhà ta ăn hiền ở lành ta tu hành, có nghĩa là ta gần với Phật, Phật tâm. Còn mình đi đến chùa thân mình gần Phật nhưng mà không có tu. Như vậy thì thân gần Phật với tâm gần Phật, cái nào tốt hơn? Tại sao tâm lại tốt hơn? Là tại vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, phẩm số 1, phẩm song yếu: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Ý là tâm của mình đó. Như vậy thì cái tâm mình gần Phật mà tâm dẫn đầu các pháp, vậy thì tâm mình gần Phật là tâm mình dẫn đầu, là đưa đến nơi Phật. Còn cái thân mình đâu mà sao đuôi, đâu phải đầu đâu. Do đó tâm quan trọng hơn thân, đúng không? Vậy thì ở nhà mà ta tu tập, vậy ta gần Phật, vậy thì gần Phật trong tâm, vẫn gần hơn ta gần ngoài tướng. Nhưng nói là càng gần Phật lại càng xa. Trong lòng có Phật thì bao la nó cũng gần. Ta nói là tâm đạo á, thì ngoài đời, đời thành đạo. Mà tâm đời trong đạo, đạo thành đời. Cái tâm đạo á, mình ở ngoài đời nè, thì đời thành đạo ơi. Tại vì cái tâm đâu đạo đó mà. Tâm đạo mà ở ngoài đời, mình sống ở ngoài chợ để buôn bán ngoài chợ thôi. Nhưng mà đạo ở đó đó. Tại vì người ta có tâm đạo, chết tướng còn tâm, tâm dẫn đầu các pháp. Tâm đạo ngoài đời thì đời thành đạo. Nhưng mà tâm đời trong đạo, đạo thành đời. Ngồi suy nghĩ, dắt chân lên trán suy nghĩ, có phải vậy không? Bây giờ mình vô mình làm cái am cái cốc mình tu tập đi. Đeo chuỗi mình thấy hơi đeo từ cần cổ mà đeo dài xuống dưới ngón chân luôn, chuỗi không. Nhưng mà bắt đầu tâm đời, nghe tâm đời mình nè, ai đi vô ngó nhìn con ta cúng nhiêu tiền à, để ý gì, để cái người ta móc bóp coi thử coi là cái bóp móc ra nhiêu, vào nghía. Bắt đầu tâm đời mà, tâm đời mình cần gì, cần danh cần lợi cần tình tài lộc thôi chứ cần gì, tâm đời mà có tu đâu. Như vậy thì ở nơi am nơi cốc vậy, thờ Phật vậy, đời hay đạo ở đó vậy? Đời không có đạo gì đâu. Mình vừa ra về cái là đánh tiếng lên liền, ra về cái là karaoke liền. Đó, nghe thấy chưa? Đó, đạo thấy đạo, người ta nhìn vô ta thấy quá trời tượng Phật rồi dây chuỗi rồi kinh để dài dài. Nhưng mà thuộc đời chứ có đạo gì đâu. Nhưng mà tâm đạo á, mình ở ngoài đời thấy chạy em đã ôm thôi, không có gì. Trời, nhiều người chạy em đã ôm tâm đạo lắm, mà cũng có nhiều ông cũng dữ lắm mà nha. Để đó nhiêu 50 ngàn, vừa tới 70, giận không? Không tu giận mà tu cũng giận luôn. Như không á, đêm đã ôm 50 ngàn, nói 50 ngàn đi tới đó, đến đó đòi 70. Là nãy nói 50, sao giờ 70? Là giá ta đúng 70, tại nói 70 không đi nên nói 50 cho ông đi. Bởi vì tu chứ không thôi giận rồi đó, mà tu cũng giận luôn. Chứ sao? Thầy có một thầy bạn đi lên Kiên Giang á, đi kinh 8 ngàn qua, ăn 100 ngàn trả giá xong xuôi hết, qua bển đòi 120. Rồi ổng nóng tánh. Ông nhảy xuống, mấy ông làm gì, mà muốn gì? Ông xuống đánh đồm. Ông tức quá, mà tại vì là nói vậy mà lấy vậy đó, tức quá nhảy xuống đánh đồm. Ông tính đấm người ta rồi. Ông đồm nó ngừng xe lại cỡ 100 người. Ông đồm vẫn quay lại bao giây. Trời ơi, có 3 ông hả? Thầy với ổng với ông nữa, 3 ông hả? Đó, trời. Cái kiểu này nội công đâu mà chống bây giờ. Như vậy mà không biết làm sao á, trong cái khó nó ló cái khôn. Thầy với ông thầy kia mới ngoắc mắt đồm á. Ổng bệnh, tôi đi trị bệnh cho ổng. Thấy chưa? Mà thấy ổng. Tại ông công 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 tay ông cự với ông kia, tại ông tức quá ông công tay ông cự với ông kia, ông hay nóng tánh. Nói ông bệnh tôi đi trị bệnh. Nó cười nó bỏ hết trơn ông. Trời bữa đó mà không nói ông bệnh chắc ba ông bị đập dẹp đép quá. Ở xứ của người ta mà dám công tay đập người ta. Tại cũng tức thiệt. Gì đâu mà nói 100.000 lễ đòi 120. Phải chi nó xin thêm mình không nói, nó đòi luôn á, chứ phải chi nó than ờ đó cấp này vợ đẻ con đau nhà hết gạo quý thầy thương cho em thêm 20, thôi kệ đi. Phải không? Không sao. Đằng này xuống đòi 120 tỉnh bơ, hồi nãy nói 100 giờ đòi 120 tỉnh bơ, quý vị thấy lật lọng không? Tức chứ không tức. Tu tu chứ tức tức chứ. Tu mà còn tức hả? Trời gỗ lại tu mà người tu mà còn tức cái gì? Người thành đạo mới không tức. Người thành đạo mới không tức, chứ người đang tu chưa thành cũng tức ha. Mình phải nhìn rõ đó, cái người đắc đạo người ta mới vượt qua được cái căn bản phiền não. Tức là giận là sân, là thuộc về căn bản phiền não trong tham sân si mạn nghi ác kiến, có từ trong kiếp trước vô thủy tới giờ. Là cái cổ là người tu mà giận gì? Tu tu giận giận chứ. Nhưng mà nó mỏng dần dần, lột dần dần. Người đời người ta giận ta chiều theo cái giận mà ta hành sự. Người tu giận thấy tâm mình mà quá giải, hai cái nó khác nhau. Đó mới gọi là người tu. Còn người mà không giận gì là thánh. Thánh mới hết giận. Nên ai không có miếng giận nào chừng biết người đó đắc quả thánh đấy. Người ta mới diệt đi được cái căn bản phiền não trong tâm. Người này là thói thiền định rồi nè, mới diệt đi căn bản phiền não trong tâm, quá giải được trong tâm. Còn người đang tu á thì người ta biết kiềm chế, ta biết nhẫn nhục, ta biết quá giải, từ từ nó mỏng nhạt dần 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 dần. Chứ quý vị là người tu mà giận gì? Mới cạo tóc hôm qua bữa nay hết giận, chắc ta cạo hết. Để chi cho nó ấm ức không? Thôi giờ vô phẩm ngàn. Trong phẩm này á có bốn cái đoạn, tức là bốn ý thôi. Ý thứ nhất á là ý so sánh. Ý thứ hai á là Đức Phật dạy là tự thắng chiến bản thân mình, chiến thắng bản thân mình. Ý thứ ba á là phước báo bậc tôn kính, bậc đáng được tôn kính. Ý thứ tư á là nói về so sánh sự vô thường ở trong thế gian. Đầu tiên á quý vị viết cái câu kệ đầu tiên nè, là câu kệ thứ 100. Dầu nói ngàn ngàn lời, dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích. Nhưng không gì lợi ích, tức không có gì lợi ích chân đó. Nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa. Có nghĩa là tốt hơn là ta nên nói một câu nghĩa đó. Tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được tịnh lạc. Giờ quý vị là viết câu 102, bỏ câu 101. Câu 101 với câu 100 gần giống nhau. Chút xíu ta đọc qua. Câu 102: dầu nói trăm câu kệ, dầu nói trăm câu kệ, nhưng không gì lợi ích. Nhưng không có gì lợi ích hết á. Nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu pháp. Tốt hơn một câu pháp, tốt hơn lên nói một câu pháp á. Nghe xong được tịnh lạc, nghe xong được tịnh lạc. Đọc lại câu 1 nè, rồi câu 100. Dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được tịnh lạc. Câu 102: dầu nói trăm câu kệ, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu pháp, nghe xong được tịnh lạc. Câu 101 quý vị khỏi ghi. Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc. Tức là ở đây có ba câu, 101 và 102. Đức Phật dạy là chúng ta nói, đang dạy nói tới khẩu nghiệp nè. Mình á, thường hay là mình nói á quý vị, nói những cái lời hí luận, tức là nói là không có lợi ích gì chứ, không lợi ích gì cho mình, lợi ích gì cho người khác, mà đôi lúc mà có hại cho mình và hại cho người khác nữa. Nên mỗi khi á, mà chúng ta nói, ít khi nào mà mình kiểm tra, kiểm soát cái lời nói mình lắm. Mà chính cái lời nói á, khó nghe, câu nói dễ ghi lòng. Lời nói nó thoảng gió bay á, thì nó không sao, nhưng thì lời nói đi vào lòng người, làm nhầm khiên một câu nói làm cho người ta nhớ mãi cả đời luôn quý vị. Một câu nói nặng nề, một câu nói xúc phạm làm cho ta nhớ cả đời. Và quý vị biết cái khẩu nghiệp mình rất nặng. Nhất là bữa trước có kể về cái câu chuyện ngày Mục Kiền Liên đi xuống dưới địa ngục, mới nói là nữ đọa nhiều nam đó. Và lên hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói là do nữ khẩu nghiệp nhiều nam, do đó nữ đọa nhiều nam. Nên Đức Phật dạy là khi chúng ta nói ra thì những lời nói đừng có nói hí luận. Điều này được Đức Phật nói ở trong kinh trước khi Ngài nhập Niết Bàn, đó là kinh Di Giáo. Đức Phật nói kinh Di Giáo có phần vô hí luận. Vô tức là không. Hí luận là cái lời nói mình nói nhảm nhí, lời nói mình nó không đem lại lợi ích gì hết. Nên ở trong kinh Pháp Cú thứ 100 á, Đức Phật nói là dầu nói ngàn ngàn lời, nói hoài, nói mãi đi, nhưng không có gì lợi ích gì cho ai chứ không có gì. Cái vụ này mới đây nãy nè, trên đường đi đến đây có cô kia bên Mỹ có điện, rồi cô kể gì có đứa con của cổ, kể từ đứa mới sanh luôn á, rồi cô kể nó lớn lên rồi nó học cấp 1 primary school này, secondary school này, high school, bây giờ nó vô university, kể luôn một dọc dài gần hơn nửa tiếng hồ. Mà không biết cổ muốn cái gì chừng hỏi cô, giờ thầy đã bận đi giảng. Rồi cô mày muốn hỏi gì? Muốn hỏi về gì? Cổ là kể cho thầy biết chứ không hỏi gì chứ. Trời trời. Thời gian mình là nói chung là cũng hiếm ít. Nên nếu quý thầy phải bận nghiên cứu hoặc là tu tập vân vân, ít ra cũng niệm Phật lần chuỗi còn đỡ hơn. Nhưng mà thấy thường thường ta điện cho mình, ta cũng có những cái điều gì rút mắt, nên nhờ quý thầy giải đáp. Thì đó, quý thầy cũng ráng mà hạnh nguyện mà, nên quý thầy cũng ráng nghe thử có cái gì ghê gớm lắm. Nhưng cuối cùng nói hơn nửa tiếng hồ, kể từ lúc con cổ mới sanh cho tới giờ vô được đại học năm thứ nhất, năm thứ hai vậy đó. Chưa hết câu chuyện cổ đâu kết luận được. Cổ lại còn kể cho hết câu chuyện rồi cổ mới hỏi được. Là trời, kể hơn nửa tiếng hồ gói gọn lại đi. Bây giờ mấy phút nữa là thầy tới chùa, cổ là mấy phút nữa cổ kể không hết được, ít diện phải nửa tiếng nữa. Là trời trời. Một ngày mà 12 người đây chân đức 12 tiếng còn đâu nữa. Phải không? Đó nói. Nên khi chúng ta nói cái gì ngắn gọn xúc tích, đừng nói dài, nói dai, nói dở lê thê. Nhằm khi mình nói cũng quỷ quả báo nha. Nên nói quỷ báo báo, mình ngồi nói hoài, không bị quá đó. Nên hồi nãy vừa cái đó xong á, cái cô khắc điện. Nói thầy, thầy, thầy lên giảng thầy nói ít thôi. Nói nhiều quá người ta tính đâu thầy thuộc lòng thì trả bài. Bởi vì nó không khổ, mình mới vừa chê cô kia cái mình bị quả báo liền tại chỗ. Cú trước và cú sau thôi, giờ không biết nói sao, không lẽ mình lên mình giảng mình không nói, nó cũng ngặt. Mà mình nói nhiều quá mấy cổ á, nói là nói sao giống trả bài quá, nó thuộc lòng quá, dài đó. Mình phải nói chậm, nói chậm chậm ra giống như mình suy nghĩ, mình nói tư duy mình nói. Còn mình nói mà không có thắng gì lợi trơn á, nói là giống trả bài thuộc lòng, đố ai thuộc luôn mấy tiếng hồ nói. Đúng không? Thuộc luôn mấy tiếng hồ sao thuộc nổi nói. Vì gọi là nói giống thuộc lòng lắm. Bây giờ á, thầy phải nói giống ông thầy này, có đem ví dụ ông thầy này ra, ví dụ ông thầy kia ra, nói như vậy đó, rơi từng chữ một á, như hòa thượng Nhất Hạnh mà dạy thiền vậy đó. đạo tràng ổn định chưa? Ổn định rồi có quán tâm chưa? Vô dạy cái đó sao dạy? Mấy vị hòa thượng lớn dạy kiểu đó chứ mình vô mình dạy cái đó sao dạy? Hỏi chưa? Hỏi hết câu nó nghe o o dưới à, phải không? Các vị hòa thượng lớn có đức độ nên phủ trùm, còn mình không có đức độ thôi mình ráng nói, phải không? Nó bù qua bổ lại. Chứ còn ha, mà mấy thầy nhỏ nhỏ lên mà lâu lâu mà nhả ăn chữ rồi chắc là ngủ quá trơn quá, phải không? Nên nó không khổ. Mà mình nói vậy cái là nói trả bài, nói bài thôi, ai nói gì nói á quý vị. Lời nào như lời nói thôi, mình biết mình chứ không ai biết mình chứ thôi. Rồi ai nói mình cũng góp ý thì mình cũng học vậy thôi. Rồi từ từ thấy cái nào hay mình sửa, cái nào chưa được hay thì nghiên cứu lại vậy thôi. Nên dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không có gì lợi ích, tốt hơn là một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Một câu nghĩa là gì? Là nói câu có ý nghĩa quý vị. Nói câu có ý nghĩa. Có nhiều người á không nói gì hết, nói ra một câu một cái là như là búa tạ. Vậy cái tức là nói ngàn ngàn lời mà không có ý nghĩa, có nghĩa là nói mà không có suy nghĩ. Nên dầu ta có thể nói một câu thôi nhưng ta có suy nghĩ chẳng. Giờ đó có câu chuyện là có kể rồi, là Đức Khổng Tử đi vào cái am miếu á, thấy là vẽ một cái người phụ nữ, cái miệng bị kẹp 7 cái kẹp, kiểu như là bị léo miệng á, 7 cái kẹp nè. Nên các vị đồ đệ mới hỏi Đức Khổng Tử rằng tại sao người phụ nữ này bị kẹp 7 kẹp trên miệng. Thì Đức Khổng Tử mới nói rằng ở đây á là ta dùng hình ảnh để ta dạy đạo. Khi chúng ta nói ra lời nào phải uống lưỡi 7 lần đó con. Như vậy về nhà chúng ta áp dụng. Trước khi nói ra một lời nào mình le lưỡi ra mình uống qua uống lại đếm 7 lần rồi mình nói một câu chất quốc. Phải không? Ở đây đang nói tới là đắn đo của lời nói. Khi nói ra có lợi gì cho mình, lợi gì cho người. Lợi mình hại người, lợi người hại mình, hay là lợi mình lợi người, hại mình hại người. Chúng ta đắn đo để chúng ta nói. Như vậy nên là uống lưỡi 7 lần nghĩa là sao? Là tư duy đắn đo trước sao, chứ không phải cái lưỡi mình uống. Nên khi mà chúng ta sử dụng cái từ ngữ á, thì sao có lớp ngôn từ ngữ đó nên nói lên cái gì mình phải hiểu được đó. Ở kinh đó bài 100 này, Đức Phật dạy dầu nói ngàn lời nhưng mà không có ý nghĩa chứ không lợi ích gì chứ. Tốt hơn người ta nói á một câu thôi nhưng mà có nghĩa, đem đến sự an ổn nội tâm cho người khác, có nghĩa lý trong cái câu đó. Nên đây là cách học nói á, quý vị thấy học ăn học nói là chỗ này nè, chứ không phải học nói á là bắt đầu luyện chữ nha. Một cái ca từ gian lên vặt xuống, trở về làng quê bên mái tranh xưa. Đầu luyện chữ nha, học nói mà không phải như vậy. Học nói là học cái cách ăn nói sao cho người ta im dịu, sao cho người ta nhẹ nhàng. Nên Đức Phật dạy nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói lời ái ngữ được ta thương yêu. Đó học nói đó. Học nói trong nhà Phật là nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói ái ngữ. Học nói ba cách đó ông ta học, chứ không phải học nói là học cái giọng nói như là con két. Đi vô nhà thấy con két, xin chào, ổng cũng xin chào. Đây nhà có ai không? Hỏi ổng cũng hỏi nhà có ai không? Mình nói sao ổng nói y vậy hả? Ông ấy nói không? Tức là nói là con két á, nhái ông chủ nhà. Kể kinh học nói cho thông khác nào con két nhái ông chủ nhà. Là sao? Kể kinh học nói cho thông thôi, trong tâm mình đâu có suy nghĩ câu kinh đó nói gì đâu, đúng chưa? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hoa di phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bàn lự. Nguyện cái gì vậy? Dạ tiếng Hán không có không biết. tiếng Hán không à, biết gì đâu, thuộc lòng mà. Tức là chúng ta không có suy tư duy và cũng chẳng hiểu nghĩa là gì luôn nữa. Dầu cho đọc ngàn câu đi nữa cũng thua là một câu mà mình biết cái nghĩa đó. À, để như biết nghĩa đó, mình sẽ hiểu nghĩa đó, mình khai tâm mở trí, rồi mình ra cho tâm mình được nó an ổn. Một câu có nghĩa mà, nói một câu có nghĩa, thì cái nghĩa đó là cái gì? Là cái ý, cái mục đích mình muốn nói tới. Có nhiều người lên này nha, kính thưa ông, kính thưa bà, kính thưa anh, kính thưa chị, kính thưa cô, kính thưa bác, kính thưa cháu, kính thưa dì, kính thưa chú, kính thưa dượng. Ông kính thường hồi ông lên nó 5 phút mà, kính thường hồi cái người ta báo cáo hết giờ, kính thưa quý vị tôi xuống rồi sao không nói được câu nào. Không lên kính thưa hồi ông còn cái gì chứ. À, ông lên có 5 phút mà, thôi là tính kính thưa tất cả mọi người rồi, được rồi người ta nói đi. Đó, bây giờ kính thưa ông, trịnh trọng lắm thưa bà. À, mục đích hôm nay tôi nói một cái việc là quý vị bình tĩnh mà nghe. À, nghe cái việc tôi nói, mà cái việc tôi nói phải hết sức bình tĩnh. Rồi ông nói ngồi hết giờ xuống chưa nói gì hết. Có nhiều người vậy đó, nhất là đi họp chuyên gia. À, đi họp là chuyên gia lên kính thưa, kính thưa qua, kính thưa lại, kính thưa hết, nên là không biết nói gì chứ, tại hết chân giờ biết nói gì đâu. Nên cái nội dung nó không có. Ở đây Đức Phật dạy dầu nói 1000 lời nhưng không ít lợi gì ai chứ á. Tức nói câu đó không có mục đích, không có ý nghĩa chứ á. Còn tốt hơn mình nói 1 lời hay lời thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa làm cho tâm ta được an. Cái mục đích đó đó là câu 100. Tới câu 101 á, Đức Phật nói dầu nói 1000 câu kệ nhưng không có gì lợi ích, tốt hơn nói 1 câu nghe xong được tịnh lạc. Thì cái ý này cũng giống ý trên. Ý trên thì nói 1 lời, sao nói 1 câu kệ. Câu kệ đây là câu kệ kinh á quý vị. Nhưng mà những cái câu kệ này có nhiều người nói nó không phải là câu kệ kinh, nên á mình nghe xong á không được an lạc tịnh lạc chứ. Ví dụ nè, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài Ca Diếp, ngài Đi Nghe nơi đó thấy các cái vị đó đang tranh luận với nhau về câu kinh Phật. Ông thầy dạy cho học trò 4 câu kệ, tứ cú kệ đàng hoàng nha. Người sống 100 năm không biết hạt tỷ não, còn thua sống 1 ngày mà biết hạt tỷ não. Rồi câu kinh gì kỹ ha. Nói Đức Phật dạy, ông thầy cũng dạy cho học trò câu kinh đó đó. Thực ra câu kinh đó là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Không biết ông thầy chuyện trò truyền tới không? Ông thầy đó truyền cho ông trò thành hạt tỷ não. Thuộc lòng nó nói lại gì thôi à. À, ông có thấy không? Do đó một ngày Ca Diếp á, ngài quyết định là phải trùng tiên lời dạy của Đức Phật một cách chính xác với các vị A-la-hán, nhất là ngài A Nan đã đi bên Đức Phật 26 năm làm thị giả. Do đó mà ông ta mới thấy được là tam sao thất bổn là chỗ đó đó. Tam sao thất bổn, 3 lần sao lại 7 cái bổn khác nhau. Sao lại là chép lại xưa chép mà. 3 lần sao lại 7 cái bổn hoàn toàn khác nhau, không có bổn nào dính bổn nào chứ. Gọi là tam sao thất bổn đó. Nên người nào á mà nói lại người khác không đúng câu chuyện ban đầu của người kia nói á, thì người ta gọi đó là tam sao thất bổn. Thế câu chuyện trước cái câu chuyện sau trong dân gian kể lại mà khác nhau á, thì dân gian gọi là dị bản. Cái từ của văn học á gọi là dị bản. Nếu chúng ta nghe cái dị bản thì chúng ta cũng không có cái gì ngạc nhiên lắm. Tại vì cái người kể lại đó, người ta kể lại theo tình cảm của họ. Họ thương, họ thêm mắm dặm muối vô à, cho nó ly kỳ hấp dẫn câu chuyện nó lên thôi à. Rồi người sau á lại thêm chút lên tới cái chuyện ban đầu, tới cái chuyện mà tới chúng ta nghe đó, nó hoàn toàn khác xa lạ dữ lắm. Đêm ta cũng không có cái gì để gọi là ngạc nhiên ở đây. Cái câu 102 á, Đức Phật dạy dầu nói 100 câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói 1 câu pháp nghe xong được tịnh lạc. À, thấy không? Nói 100.000 cái câu kệ đi nữa, nhưng không gì lợi ích gì cho ai hết á. Nhưng thua mình nói một câu pháp. Câu pháp chính là câu Đức Phật nói trong kinh đó quý vị. Mà ta nghe xong được tịnh lạc. Hồi nãy nói một câu nghĩa, một câu có ý nghĩa để giúp người ta, vẫn thua mình nói một câu pháp. Đó, nâng cái mức độ lên trên cao cao. Do đó mà Đức Phật dạy là khi chúng ta nói hãy nói ra nói đúng như pháp. Nói y như pháp. Bởi vì khi mà mình đi nói chuyện người khác, thầy ơi thầy, con lại con nói chuyện với cô đó, anh đó chị đó, con nói sao như thầy? Mình nói là đúng y như pháp mà nói đi con. Nói đúng y như pháp là y như lời Đức Phật dạy mà nói. Đức Phật dạy gì thì chúng ta học cái gì thì Đức Phật dạy cái đó đó. Nhiều lắm. Cái Đức Phật chứng ngộ á, thì mênh mông toàn chi toàn giác. Cái Đức Phật dạy một ít thôi, mà một ít đó chúng ta học cả đời vẫn không học hết đâu. Đức Phật nói trong kinh, khi Ngài đến một cái khu rừng, Ngài cầm cái nhánh một nắm lá trên tay, hỏi cái vị tỳ kheo, cái nắm lá trong tay của Như Lai nhiều hay lá trong rừng nhiều? Thì các vị tỳ kheo nói lá trong rừng nhiều. Đức Phật dạy là cái ta biết, ta hiểu được như lá trong rừng, cái ta nói như là lá trong tay này thôi. Nó có thấy không? Tức là 49 năm cũng chưa hết được cái hiểu, cái biết của Đức Phật đó. Tại Ngài là đấng toàn tri, toàn giác. Đức Phật dạy là ta nói, hãy nói những lời kinh, nói lời pháp bảo nhà Phật, dầu nói một lời nữa còn giá trị hơn ngàn lời chúng ta nói chuyện của thế gian. Ở đây đang nói tới cái ý á, là khi mở miệng ra nói, hãy nói y như trong kinh, nói y như trong pháp. Đừng có nhiều chuyện của thế gian, dầu nói một ngàn lời có ý nghĩa của thế gian vẫn thua một câu kinh câu kệ á quý vị. Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Trong tứ pháp ấn đó, vô thường, khổ, không vô ngã. Nên khi chúng ta nói ra một câu á, nhắc thôi, đời sống có bao lâu đâu anh ơi, tranh chi, nói câu pháp đó, nói vô thường đó. Hôm nay còn chứ ngày mai có còn đâu, ngủ thức dậy rồi mang dép vô có được không, phải không? Tranh mà giành chi, chửi mắng nhau chi, phải không? Mình khuyên rằng nói một câu pháp, nói tới pháp Phật, Phật dạy vô thường mà. Đức Phật dạy là chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết, phải đau thương, trong nghiệp quả ân quán trả dây, khổ đấy. Nên nói là cuộc đời này là khổ, ai ai cũng khổ giống nhau hết, đừng làm khổ thêm cho người khác. Mình cũng khổ, người ta cũng khổ, đừng có lấy cái khổ chồng thêm một cái khổ nữa cho người ta. Tháo ra thôi, đừng chồng thêm quý vị. Nên mình nói nặng người ta một câu, mình chửi người ta một câu, mình hại người ta một điều, là mình chồng thêm cái khổ lên người khác. Mà bản chất cuộc đời này đã quá đau khổ rồi. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng phải ái biệt ly, quán tắng hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ai cũng bị hết, điều cào bằng với nhau đối với tất cả sanh linh. Như vậy mà mình còn thêm nợn cho người ta một câu, mình thêm người ta một mưu sâu kế độc đó quý vị, mình chồng cái đau khổ lên cái ách đau khổ sẵn rồi. Thì thấy chưa? Đó là khổ đó. Nên bản chất cuộc sống này là khổ, nên đừng chồng đau khổ lên cho người khác một cái khổ nào nữa cả. Phải phát tâm Bồ Tát tháo nó đi thôi. Nên đôi khi chúng ta nói cái lời gì đó nặng người khác, ta rút lại đi quý vị. Nói lời nào đó làm đau thương người ta, mình rút lại đi. Nói lời ái ngữ đi, để cho họ bớt cái khổ ở trong lòng, trong tâm của họ. Đèn nhà ai nấy sáng, cảnh nhà ai nấy biết. Do đó nói ra hãy nói trong pháp, nói ra ý ý của Phật. Còn không nói được nên niệm Phật, tụng kinh trì chú là tốt nhất. Nên mỗi khi chúng ta đi vô chùa, nói y như pháp mà nói. À, quý vị ghi cái khổ thứ hai, ghi câu 103. Dầu tại bãi chiến trường, dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Tự thắng mình tốt hơn. Thật chiến thắng tối thượng. đọc lại câu kệ 103. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. 104, 105 quý vị khỏi ghi. 104, tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác, người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. 105, dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Như vậy thì ở trong câu pháp cú 103, 104, 105, Đức Phật dạy gom lại là câu 103 như thế này: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Bây giờ là mình ở chiến trường, mình thắng nhiều dữ lắm, thắng người này, thắng người kia, thắng ngàn quân, một mình có thể địch lại ngàn người. Này là có thật đó quý vị. Quý vị có xem mà Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung không? Tam Quốc á, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa có một cái nhân vật Triệu Tử Long, Phò Á Đẩu, là hậu vệ của nhà Hán, con của Lưu Bị. Một tay ẵm em bé, một tay cầm đau thương, mà qua một muôn binh đấy, 10.000 binh gì nói gì mà chạy cứu được cái ông mày thái tử đó, thái tử Á Đẩu. Nhưng cứu ổng được rồi cũng như không, cuối cùng ổng thua trận, ổng thua trận, ổng ai dụ gì ổng cũng nghe chứ, rồi cũng như không. Như vậy là một người thắng muôn binh á, quý vị thấy không, nổi tiếng ghê gớm lắm. Do đó mà khi mà Lưu Bị đi sang bên nước Ngô là Tôn Quyền đó cầu hôn, Triệu Tử Long đi theo, ông đâu có ông nào dám nhúc nhích. Bên Tôn Quyền đâu ông nào dám nhúc nhích đâu, muốn giết Lưu Bị cũng không dám giết nữa. Triệu Tử Long đứng đâu ông nào dám nhúc nhích. 10.000 binh ta chiến thắng mà, còn cái này mấy ông giữ thành lai rai một hai ông sao dám nhúc nhích, ông đập một cái cho dẹp đép, đúng không? Như vậy mà Đức Phật dạy dầu thắng á, một muôn binh, một ngàn ngàn binh ở tại bãi chiến trường cũng không bằng á là chiến thắng, tự chiến thắng mình mới là chiến thắng tối thượng. Chiến thắng mình là gì? Mình là ai? Chiến thắng mình là cái gì? Chiến thắng những cái tâm tham sân si của mình, chiến thắng cái bản ngã của mình. Mình có bản ngã ghê gớm lắm. Đó, bởi vì nó muốn gì là mình được cái nấy đó, ta nói muốn như trời muốn đó. Muốn gì được nấy, cái bản ngã mình đó, cái tôi của mình đó, cái ta của mình đó, nó lớn lắm. Ai đụng tới cái tự ái, ai đụng tới giận, ai đụng tới nỗi sân gầm rầm lên. À vâng vâng. Nói là nỗi sân. Thôi anh nỗi sân quá, tôi đây mà nỗi sân hả? Tôi đây nổi sân hả? Anh sao dám nói nổi sân? Anh lại gì dám nói tôi nổi sân? Tôi đây tôi nói tôi nổi sân hả? Nói thiệt anh, nói tôi là tôi không bao giờ nổi sân. Trời ơi, ông đang sân rầm rầm, ông bao giờ nổi sân. Quý vị thấy không? Nên là ở trong tu tập á, có gì cái bản ngã mà nó lớn lắm. Nên mình chuyển hóa được bản ngã để trở về với vô ngã là một cái chiến thắng vất vả ghê gớm lắm. Là chiến thắng tự thân đó, chiến thắng của chính mình. Mình là cái gì? Mình là tham, là sân, là si, là mạn nghi, ác kiến, căn bản phiền não, tùy phiền não đó là mình đấy. Chiến thắng nổi nó không? Khi mà nó tham lên cái một rồi, từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân đều là tham hết. Tìm mọi cách để gom góp về mình đó quý vị. Anh em ruột còn thưa ra tòa đó, còn giết nhau. Hai bạn học từ nhỏ tới lớp 12 luôn, thân tình như thủ túc như anh em ruột quý vị. Hai ông mới rủ nhau đào dạng Tây Nguyên á, đào dính á được đâu cả ký vàng đó, chỉ vàng 27 cây nhiêu cân theo gram á, lên đầu đãi ra đãi vàng đầu lên nấu ra để axit vô nó kích tủa vàng phía dưới, lấy vàng lên, đãi vàng, lọc vàng, nấu lại. Ngày mai tính là đi về quê bán chia. Đêm đó ông này giết ông kia để lấy vàng. Bắt đầu là giết chính bản thân của mình, hồi nhỏ tới lớn, vì cái tình nó cỡ đó đó mà cái tham nó nổi lên đã chiến thắng được mình không? Vậy đừng có nói là tôi không có tham, chưa có đống vàng để biết mình chưa có tham đâu. Tới đống vàng đó ngoài trước coi có tham hay không, biết liền à. Mình nói vậy đó, đừng có tự hào cái gì, 70 chưa gọi là lành là chỗ đó đâu quý vị. Nên ai mà phạm sai lầm, lỗi lầm gì, chúng ta nên thông cảm mà tha thứ, giúp đỡ người ta còn hơn là người ta mạt sát mà đập người ta. Thấy không, có nhầm khi đó, đi chậm chó bị đánh chết như thế nào. Ở dưới miền Tây này có cái cô kêu giữa năm sáu mấy tuổi rồi, vô nhà ăn trộm có cái thao không, bị cả xóm đánh chết. Hồi đó lúc đó thầy còn nhỏ nhỏ nè, thầy không biết sao. Đó quý vị thấy không, người ta tiếc của là người ta đập à, mà của đó là của mình. Nó ngã sở, ngã gì ngã sở nó ghê gớm vậy đó. Ngã ai đụng tới bản thân mình đó là người ta tìm cách để đấu lại cho bằng được quý vị. Nên có những người nói ra, người ta nói là mình nói sai, bắt đầu tìm tất cả những cái gì đó mà bẻ lại cho bằng được. Ví dụ như ở ngoài Bà Rịa nè, ông thầy ông lại ông giảng, cái sư cô có lên cô phát biểu, cô cũng người tu phát biểu, thì ông thầy á, ông đem lý luận ra, cô cứng họng không nói được. Vậy mà giấc ngủ chưa đó quý vị, cô lên đập cửa rầm đập cửa ông thầy á, ông tức. Cổ là những lời cô nói đem kinh sách ra, cô đem lên đóng kinh sách, ông lật lên trang mấy cô nói kinh này ra nè. Ông hỏi cổ, ông thầy chịu chưa, chịu phép chưa, thua tôi chưa? Cái ông mà hòa thượng ngày đi ngang, ngày nói đi ngang nghe cổ nói gì đó, hòa thượng mới kêu lại con vô đây. Con sao con lên gõ cửa ông thầy, bác kinh pháp đâu, mình là đi phát kinh pháp đâu? Nói là con, ông thầy ông không có đưa, ông sai mà ông không chịu, ông sai. Con nói là nói trong kinh nè, sách này ra này, con đã chứng minh hết trơn này, cuối cùng á ông mới chịu đó. Nên con tức, con lên con nói ông vậy. Thì hòa thượng mới nói là con không có sai, con nói đúng hết á, con chỉ có sai cái chỗ là con nổi sân đó, sai cái chỗ cái bản ngã của mình muốn thắng người ta đó, sai chỗ đó đó, chứ còn cái lý không có sai gì hết á. Mình học hành lên tới mây học tiến sĩ mà sao sai được, kinh nào sách nào mình cũng có hết trơn mà sao sai, lấy ra là bẻ người ta chịu chết chịu trận hết trơn mà sao sai. Sai cái chỗ bản ngã của mình á, không chịu thua người ta, muốn thắng người ta, sai sai chỗ đó đó. Chứ còn cái lý kinh gì đó mình biết hết rồi, học tiến sĩ rồi biết hết rồi, không có sai chỗ đó, không sai nghĩa lý trong kinh, mà sai cái chỗ tâm mình không có vượt qua được chính cái bản ngã của mình, không chiến thắng được nội tâm của mình, mình không chiến thắng được. Người ta nói mình sai mình đùng nổi giận liền, nào bản ngã đó chiến thắng nổi chưa đó. Mình ra ngoài thì là địch muôn ngàn quân địch mình chiến thắng hết, đánh đông dẹp bắc, cuối cùng có vượt qua bản thân mình nổi không, hay là sụm liền tại chỗ, hiểu chưa? Trước mình là mình thua liền, trước người ta mình chiến thắng, trước mình thua, trước cái tham của mình thua. Có nhiều người ở quý vị tham người ta đó là bán bạn bán bè luôn. Nên trong tuồng cải lương gì nè, lúc đó là đi ngang bến phà của Cần Thơ đó, có một tuồng cải lương, mấy anh em đi ăn cướp, kết nghĩa anh em đi ăn cướp, quý vị, có ông phản báo quan để lấy tiền thưởng, anh em mười mấy năm trời quý vị, chứ không phải phản báo quan để lấy chính nghĩa là không phải, mà lấy tiền thưởng mà. Người ta lại đặt ra là bắt được cái ông ăn cướp đó là được bao nhiêu cây vàng đó, ông báo quan rồi ông lấy bao nhiêu cây vàng đó quý vị. Cuối cùng á, ổng báo ổng được cái vàng, làm anh em bị bắt lại ở tù hết rồi, người thì chết nữa không có gì, còn ổng á, ổng được vàng, ổng đi có một khúc xíu à, cái ông mà đưa vàng cho ổng á, sai lính đi theo chém ổng lấy vàng lại, vì thấy không, nên ổng mới què bên lúc đó ông cũng buồn quá, ông đi tu. Ông đi tu, ông đi ra tới cái chỗ đó, ông đi tu trên đường, ông đi khất thực á. Cái ông gặp một cái cô này cũng là ở trong băng nhóm hồi xưa đó, đi trên đường gặp này đi tu. Cái cô này tính đi lại bỏ tiền vô bát ổng. Ổng mô Phật. Cái cô kia mới nhìn ra thấy là ông này ông phản hồi trước nè. Cái cô nói là Phật ở đâu? Cô mới nói ổng á, chứ không phải như không mà cô nói đâu. Cô nói Phật ở đâu? Ổng nói Phật ở trong lòng người. Cái cô mới nói là Phật ở trong lòng người sao người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Ổng nín te đi luôn. Sao trả lời nổi? Phải không? Ý nói là Phật trong lòng người sao mà ổng chính ổng đó lại phản bội anh em phản bội nói gì gì đó, cái tùng cái lưng đó thấy nó cũng có triết lý ở chỗ ổng nghe. Nên hai anh em bạn này đãi vàng nhỏ lớn rồi giết bạn mình để lấy vàng đó đi, quý vị đi dọc đường bị mấy anh cướp chặn đường giết chết lấy vàng tiêu, hai ông đi chừng vụ án hình sự đó. Tham chưa? Thấy tham ghê chưa? Lòng tham quý vị. Anh em nhỏ lớn học từ lớp 1 đến lớp 12 à, từng đi tắm sông, từng đi này nọ bao nhiêu đó mà chỉ có 1 ký vàng rồi xong đó à, quý vị giết người ta mà không nghĩ tới hậu quả trên pháp lực. Mà trốn được pháp lực có trốn được lực nhân quả không? Hãy qua kiếp sau còn phải trả lại người ta cái nợ cái mạng đó, phải trả mạng đền mạng vân vân, rồi ân báo quán nữa à, vân vân. Như vậy chiến thắng mình khó chiến thắng nhất. Tại sao? Tại cái bản ngã mà nó quá lớn. Nên ai chiến thắng được tự thân mình, những cái tình trần của mình á, mà quá giải được chiến thắng thì mình chỉ có lý trí mà thôi. Có nghĩa là phần tưởng, phần tri. Phần tưởng và phần tri. Cái phần tri phải chiến thắng phần tưởng, chiến thắng phần tình trần. Nên sống đừng sống với tình cảm nhiều. Tình cảm đây không phải là tình thương yêu, mà tình cảm nói là tình trần á, vui buồn hờn giận ghét ghen, mà sống với cái lý trí, là cái sự hiểu biết của mình. Lấy cái đó ra để khắc chế cái tình cảm này. Nên mình càng hiểu biết nhà Phật càng nhiều đi, chúng ta sống bằng cái phần tri, là phần biết, phần tỉnh thức. Chứ đừng sống bằng cái tình vui buồn hờn giận mà mình sẽ không vượt qua được cái bản ngã này. Đâu có gì. Nên thắng bản ngã là thắng cái khó nhất trong tất cả các cái. Tại nó thuộc về căn bản phiền não, chỉ người thiền định mới từ từ làm mòn bản ngã đi từ từ. Người phước báo nhiều hồi hướng làm mòn đi bản ngã từ từ, chứ không phải là chuyện đơn giản lắm. Nên Đức Phật nó dạy rằng á, thắng một muôn muôn thắng muôn ngàn gì cũng chưa thắng được cái tham sân si trong lòng mình, cái ác kiến, cái phú não tật sang kêu cuồng xiểm hại trong lòng mình. Nên ta phải luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát lấy tự tâm mà buông bỏ. Kiểm soát lấy tự tâm ta mà buông bỏ đi. Đó có gì đó là chiến thắng chính bản thân mình. Đi tiếp câu kinh Pháp Cú. Thứ 106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng. Tế tự cả trăm năm. Tế tự cả trăm năm. Chẳng bằng một giây lát. Chẳng bằng một giây lát. Cúng dường bậc tự tu. Cúng dường bậc tự tu. Cúng dường ấy tốt hơn. Cúng dường ấy tốt hơn. Hơn trăm năm tế tự. Hơn trăm năm tế tự. Ở đây có bài kệ 106 cho đến bài kệ 109 đang nói tới cái ý này. Tức là chúng ta giàu có tháng tháng bỏ ngàn vàng, nhiều không? Ngàn vàng là nhiều lắm. Tháng tháng, tháng nào cũng bỏ chứ á. Tháng tháng bỏ ngàn vàng. tế tự cả trăm năm là cúng vai vái, tế là cúng á, cúng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, tức là bậc chân tu. Đức Phật so sánh bây giờ người ta đi bố thí đầu này cho đầu nọ, đang nói tới nhân quả phước báo sai biệt nha, tức là ta đang nói cái phước đem lại á. Đức Phật rất đề cao một cái vị chân tu. Chân tu tức là tu chân chánh á, tu không vì danh vui, tu không vì lợi gì hết. Cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, tức là tu không vì danh, không vì lợi, không vì bất kỳ gì hết, đó là bậc chân tu. Không vì những cái món thế gian cần, mà vị ấy chỉ sống đúng chánh pháp mà tu tập chuyển hóa thân và tâm mình thôi. Thì người á giàu cúng lại đầu này cúng lại đầu kia tế tự vân vân, thường hay mình cúng á mất chìa khóa cúng tà nải chuối rồi đó, giải cúng heo cúng vịt cúng bò đó đâu quý vị, giàu bỏ ra bao nhiêu ngàn vàng nữa để cúng để cầu những cái phước báo, cầu những công đức cũng thua là trong giây lát mình cúng bậc chân tu. Nên có nhiều người á quý vị cúng bậc A La Hán, một bậc Bích Chi Phật, một vị Duyên Giác Phật, dần dần vậy mà hàng ngàn hàng kiếp ta hưởng được phước báo đó, cúng dường vị Phật, hưởng hàng ngàn hàng kiếp trên cõi trời, hưởng hàng ngàn hàng kiếp ở dưới thế gian này, giây lát thôi chứ có nhiêu đâu. Nên phẩm thứ sáu ở trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm thọ ký đó, là tất cả các vị được làm Phật ở trong tương lai thì ở trong quá khứ đã từng một giây lát nào đó cúng dường bậc thánh nhân, vì thế là chỉ trong giây lát thôi cúng dường bậc chân tu. Do đó mà ông ta hãy phát tâm cúng dường những bậc chân tu, những nơi tu hành chân chánh đó quý vị, thì sẽ phước báo công đức sẽ lớn hơn hết, lớn hơn tất cả các cái khi mà ông ta cúng lễ vật đồ tế để cầu phước mà không biết cúng ai. Nhất là mình nói nhỏ nhỏ nha, cúng tâm tay rồi đó, ông cúng tâm tay nằm đó, ông thầy bạn làm chuyên gia ông cúng tâm tay, cái ông bận việc gia đình ông nhờ thầy cúng giùm, nào là tam sơn thịt heo gì quá trời đồ thế, rồi tóc rối gì là muối gạo rượu nữa chứ. Quý thầy thấy để một đống thì đây là cả ngàn người mà nhiều lắm, để đống to lắm. Cái thầy á hồi nào giờ thầy đâu có cúng, thầy hỏi giờ tôi hỏi ông nha, ông đừng cười tôi nha, hỏi làm sao vậy, là tôi không biết cúng làm sao chứ, tại không lẽ mình nghi lễ mà không biết ông cười mình sao, ông làm thầy mà không biết. Mình ông cười mình la thôi ông đừng cười tôi mới dám nói nha, hỏi sao vậy, tôi cúng sao tôi đâu dám biết đâu. Cái ông la thầy cúng sao thì thầy cúng chứ thầy hỏi chi, cái thầy hỏi là gì thì mình cúng ai, ông la thầy khoái ai thì thầy giấy rồi đó. Chà ông la trời sao ông này nó chẹo chẹo ta, ông la thầy hỏi là cúng giấy làm sao, ông la thầy thích giấy làm sao thầy thích giấy như vậy, hỏi giấy ai, ông la thầy thích giấy ai thầy nguyện người đó. Đó, sao đó mày thôi kỳ kỳ rồi nha, hỏi là nghi lễ sao, ổng là đâu có nghi thức gì đâu, tôi cũng cúng vậy đó nghi thức đâu, cúng tâm tay. Bởi vì mình tai nạn á là nước lửa binh đao là tâm tay, mình dướng vào tai nạn đó, bây giờ mình cúng để giải tai nạn đó ra quý vị, thì phải có ông nào ông gánh mình độ mình chứ, thì mình phải kêu cái vị đó về hưởng cái này rồi mới đổi lại tai nạn được chứ. Mình hỏi là giái ai nguyện ai, ổng là thầy khoái người nào thầy giái người đó. Trời, hỏi cúng tụng bài kinh diễn là thầy khoái kinh nào thầy tụng kinh đó, và hỏi cúng kiểu sao là thầy thích kiểu nào thì cúng kiểu đó. Nói hồi mình không hiểu rồi cũng ra qua trời đại bi bát nhã, rồi cũng cúng từ đầu cũng là phù thử thủy giả rồi là lấy nước rồi tẩy, cuối cùng không biết mình giái ai, đâu biết ai đâu giái, không lẽ giái Phật mà nguyên đống thịt nữa. Giái sao được, không dám giái. Còn giái ông nào mình cũng đâu biết ông nào đâu giái. Nên tụng đại bi bát nhã rồi xong xuôi hồi hướng gì thôi, đọc tên rồi cũng đọc không sót tên nào trên, rồi xong ai cũng hoan hỷ ra về xong. Để nhầm có chuyện mình cũng chẳng đặng đừng lắm, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải chịu. Có gì nên nó gọi là tế tự đó, cúng giải tùm lum rồi cũng ở ngã ba đường đâu nữa chứ. Đó, quý vị còn nói tiền nó nhiêu tuổi nhiêu tiền nữa, ngặt vậy sống dân bành tổ chắc chết quá. nhiêu tuổi, một tuổi 1000 đồng, tuổi 1000, tuổi 1 ca, tuổi 1 ca, tuổi 1 ca, nà, tuổi 1000 đồng, 300 tuổi, 300 ngàn vậy thôi, cộng lên trong nhà nhiêu tuổi hết quý vị là để nhiêu ngàn. À, hết gia đình luôn cộng lên nhiêu tuổi là phải gửi trong cái bao thơ đó nhiêu ngàn. Vậy thôi. Bởi vì sống nhân bành tổ 800 tuổi cho để 800 ngàn, năm đức 800 ngàn cũng tâm tai. Sống càng dai tốn tiền càng nhiều cũng tâm tai. Nên đó quý vị, Đức Phật dạy là cúng tế khơi khơi, không biết cúng ai để cầu phước báo, dầu cho ngang vàng bỏ ra nhiều ngày nhiều tháng bỏ ra hơn trong giây lát thôi, thua giây lát thôi cũng dường tâm bảo. Gì nên nhằm khi thiên chánh các chùa mình rình rình cũng 20 ngàn nữa ha, đó giây lát, giây lát lâu lâu giây lát rình rình. Rồi đó quý vị, ghi câu kệ. Trăm mười ba, tức là 110 cho tới 115 thì câu 113 là câu đại diện giống nhau. Ai sống 100 năm, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày, không bằng sống 1 ngày, không bằng sống 1 ngày thấy được pháp diệt sanh, thấy được pháp diệt sanh. Câu đó là câu 113. À, để đọc cái câu 110 cho quý vị nghe. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống 1 ngày chi giới tu thiền định. Đang nói tới một cái người mà loạn tâm động tâm, đâu quý vị, không có tu thiền định thì dầu cho mình 1 ngày tu thiền định cũng còn hơn là ta sống ở 1500 năm chúng ta làm việc ác mà không giữ tâm thiền. Tâm thiền là tâm vắng lặng từ trong nội tâm có kiểm soát. À, điều này á, chúng ta biết được là trong nhà Phật á, thì nếu người nào giữ được tâm thiền tức là chúng ta sẽ quay về với tâm Phật. Tại Phật, tâm Phật vắng lặng tịch tịnh, không có phiền não. Còn tâm không thiền là tâm có phiền não. Tâm thiền là tâm có kiểm soát để ta buông tâm và nhẫn nhục rồi kiểm soát tâm để tâm được vắng lặng. Câu 111, ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, không bằng sống 1 ngày có tuệ tu thiền định. Tới người sống 100 năm mà không có trí tuệ, không có tu thiền định còn hơn á, còn thua cái người mà sống 1 ngày thấy có trí tuệ và thiền định. Đâu cái gì thì cũng giống ở cái câu trên, có trí tuệ phải tu tập mình mới có trí tuệ. Câu 112, ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, không bằng sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Lười nhác không tinh tấn, lười nhác làm biếng tu á, người sống 100 năm không có tu hành gì chứ á, lười nhác không có tinh tấn tu hành chứ. Tinh tấn đang nói tới tu nha, chứ không phải nói tới siêng năng là khác. Siêng năng là làm lụng việc thế gian, tinh tấn là người tu hành. Nên người sống 100 năm không tinh tấn tức người sống 100 năm không có tinh tấn tu tập, còn thua người chỉ sống 1 ngày thôi tinh tấn tu tập quý vị. Nên người nào nói tu trễ có trễ không? Đức Phật nói là 100 năm không tu hành chứ người ta chỉ còn ngày thôi, tu hành là chân chánh thôi. Đi đạo tràng ngày niệm Phật từ sáng tới chiều tinh tấn còn hơn phước báo công đức còn 100 năm người đó sống không tu gì hết. À, quý vị thấy nó lớn không? Do đó lâu lâu bỏ ngày tu nha, vô thất gì đó bỏ vô ngày tu, đóng cửa nó tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tâm nghiệp chân ngôn mà chúng ta tu tập còn hơn sống đời không tu tập gì chứ. Phước báo công đức đi trong pháp giới được nhiều hơn. Câu 114, ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, không bằng sống 1 ngày mà thấy câu bất tử. Bất tử tức là không chết á, là pháp bất sanh bất diệt. Chút xíu người ta phân tích lên câu trên. Câu 115, ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, không bằng sống 1 ngày ta thấy pháp tối thượng. Pháp tối thượng là pháp để tu thành Phật đó, trong những cái tứ diệu đế, trong phẩm trợ đạo đó, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đó quý vị. Như vậy thì câu 113, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày mà thấy pháp sanh diệt. Thì câu này đang gói trọn cái các cái câu kia. phá sanh diệt tức là cái sự vận hành của vũ trụ thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. À, nếu ai thấy được điều này nên ta dứt khỏi tâm tham, tâm hờn, tâm giận, tâm sân, tâm si mà Đức Phật dạy tứ cú kệ ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ngân tác, như thị quán đó, đó tức là pháp sanh diệt đó. Cái gì mà sáu căn chúng ta nhận thức được đều là pháp sanh diệt, mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ, thì bên ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp là sanh diệt đấy. Mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ của mình cũng sanh diệt đấy. Sanh diệt là gì? Nó có thành, có trụ, có hoại, có không, nó không tồn tại mãi mãi, nên nó gọi là vô thường. Còn cái không thành, không trụ, không hoại, không không á, thì cái đó gọi là chân thường. Nên bốn đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, cái đó gọi là chân thường. Còn mình đang sống cảnh vô thường. Ai ý thức được cái vô thường này nè thì không bao giờ họ tranh chấp với nhau, không bao giờ họ giành đất giành đai với nhau, không bao giờ họ chém giết lẫn nhau, hận thù lẫn nhau, quý vị, mà họ sống trong tình thương yêu. Tại họ biết tất cả là vô thường, có còn rồi mất à. Ngày mai á mình có còn không, chút nữa mình có còn không, của cải mình có còn không, cái gì có còn không, không có gì tồn tại đâu quý vị. Nên cái câu thơ á, ta còn để lại gì không, là ta ý thức được vô thường này mới có câu thơ đó nè. Ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u binh nẻo trước xa xôi dặm về. Vậy trên đời này mình còn để lại gì không? Mình có còn để lại trên thế gian này được cái gì không? Hay là vô thường bức bách cuốn đi tất cả hết rồi, không còn cái gì hết? Nên ta còn để lại gì không, là chỗ đó đó là cái vô thường, nó cuốn lôi đi hết nè. Thành rồi trụ rồi hoại rồi không, rồi thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, biến dịch biến dị trong từng sát na một. Mình già đi từng lúc một, cơ thể mình thay đổi trong từng sát na một, hàng tỷ tế bào diệt đi, hàng tỷ tế bào sanh ra, quý vị, nó cuốn trôi đôi đôi luôn. Nếu ai nhìn được cái điều đó rồi thì mới thấy được là cái của cải vật chất mình ngày hôm nay ngày mai cũng qua tay người khác, có còn cái gì đâu. Nào quý vị thấy không, chết đi cũng để lại cho người khác, còn nếu không để lại thì nó cũng hư, không hư nó cũng ra đi, không ra đi thì mình ra đi cũng bỏ lại nó. Tất cả cái điều theo cái chu trình là sanh ra rồi diệt đi. Trái đất này hình thành, trái đất kia hủy diệt, nơi này nổi lên, nơi kia sụp xuống ngoài biển á, quý vị thấy. Thì có người cũng vậy, người này chết đi, người khác sanh ra, che tàn măng mọc. Và cái vô thường trong ý nghĩ của mình, trong thân của mình, trong hoàn cảnh của mình, ý nghĩ mình lúc này nghĩ này, lúc khác nghĩ khác, nó thay đổi rồi. Thân của mình á, một sát na đã thay đổi rồi, chứ đừng nói tới năm hay là nhiều năm. Hoàn cảnh xung quanh của mình chỉ trong sát na đã thay đổi rồi. Nếu ai ý thức được điều này, họ tĩnh lặng, có gì, họ thiền. Chứ không phải tự nhiên họ thiền đâu, mà họ ý thức được điều này, bắt đầu họ có tâm tĩnh lặng, họ thiền. Họ không tranh giành, không hơn thua với nhau nữa. Không phải họ dở đâu, mà họ biết được bản chất của cuộc đời là như vậy. Ai cũng bị hết, ai cũng khổ hết. Dù người ta khổ vậy, đừng chồng cho họ thêm cái đau khổ nào khác nữa. Nên họ dừng lại, có gì. Nên lúc mà tướng cướp vô não chạy tới Đức Phật đó, nói là ông Cồ Đàm sao không dừng lại, ông Sa Môn không dừng lại. Thì Đức Phật nói là ta đã dừng lại nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì tướng cướp vô não nói là tôi chạy theo ông muốn hụt hơi luôn, mà sao nói ông dừng lại. Đức Phật dạy rằng tâm ác của ta đã dừng lại nhưng tâm ác của ngươi chưa dừng lại. Không có gì nói. Tại sao? Là tại vì vị này chưa thấy được sự thay đổi bản chất của cuộc đời. Đi chém giết người ta, đi làm được bao nhiêu cái đó, giành được bao nhiêu cái đó, cuối cùng được cái gì không? Vô thường nó cũng cuốn phăng đi hết nè. Chính cái hậu quả của nhân quả này mình lãnh lấy những cái trong tương lai rất là tàn khốc và tác hại trong môi trường xung quanh, nhiều người rất là đau khổ. Nên điều đó đều không có lợi, bậc trí không làm. Nên họ ông thấy được điều đó và ông xin Đức Phật đi xuất gia, ông tu tập. Nên người nào quán sát cái vô thường, các pháp sanh diệt trên thế gian có còn rồi mất, người đó sẽ tĩnh lặng hơn. Mà khi tĩnh lặng hơn thì trí sáng ra, có trí tuệ. Khi tĩnh lặng hơn là không có vọng động. Khi tĩnh lặng hơn là người ta không có phiền não. Khi tĩnh lặng hơn ta không có tranh giành với nhau từng ly từng tí, từng lời nói hay từng sự việc trong cuộc đời, mà ta giữ cái tâm thiền định sẽ nên trí tuệ. Người đó sẽ bớt đi và diệt được vô minh ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta bữa nay chúng ta học hết cái phẩm ngàn.
Như vậy thì chúng ta chắp tay, chúng ta niệm Phật, niệm hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.